Có một người vô thần á nói rằng là nếu mà có Đức Chúa Trời hay là ông trời đó thì ngay bây giờ Ngài có thể chứng minh sự hiện hữu của Ngài bằng cách đánh tôi chết ngay bây giờ. Thì sau khi ông nói cái câu đó đó, không có chuyện gì xảy ra. Cho nên ông nói tiếp, bạn thấy không, đâu có ông trời, đâu có Đức Chúa Trời gì đâu. Thì ngay lập tức có một người đáp lại rằng là anh ơi, anh mới chỉ vừa chứng minh là sự ân sủng của Đức Chúa Trời mà thôi. Có nghĩa là sự nhân từ của Đức Chúa Trời mà thôi. Kính thưa các ông bạn chị em, ở trong Thi Thiên đoạn 14 câu 1 á, trong Kinh Thánh lời của Chúa đó, có dạy chúng ta là kẻ ngu dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời. Rồi ở trong Thi Thiên 130 câu 3, lời Chúa dạy chúng ta là lại Đức Giê-hô-va hay là Đức Chúa Trời đó, nếu Ngài ghi khắc tội lỗi thì Chúa ơi, ai sẽ còn sống? Trong bản theo bản hiệu đính đó, tôi đọc theo bản hiệu đính. Và Thi Thiên đoạn 103 câu 2, câu 2 đến câu 3 là hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài, chính Ngài tha thứ các tội ác các người. Cho nên thưa các ông bạn chị em, nói tóm lại đó, qua cái lời nói của cái người vô thần đó, hoặc là cái sự đáp lại của cái anh khác đó, với lại những câu kinh thánh cho chúng ta biết đó, nếu không có ơn thương xót của Đức Chúa Trời thì chúng ta hoặc là bất cứ người nào trên thế gian này không thể nào có một đời sống hay là kinh nghiệm được một đời sống bình an và phước hạnh được. Thưa các ông bạn chị em, chúng ta sống được, chúng ta vẫn còn là bởi ơn yêu thương, ơn thương xót của Đức Chúa Trời ở đây. Ngay cả trong ca dao tục ngữ, chúng ta đó nói nhiều về ơn trời lắm, phải không? Tôi chỉ đọc vài câu thôi, có rất là nhiều mà tôi chỉ đọc vài câu thôi. Như thế này, mỗi một câu đều là mỗi cái lãnh vực trong đời sống. Thưa các ông bà anh chị em, nửa ngày mưa bụi gió bay, anh bưng thao nước chắp tay vái trời, lại chờ phù hộ ấu nhi, ăn no chóng lớn, biết đi biết đùa, vái chờ cho đặng vuông tròn, trăm năm giữ vẹn lòng son cùng chàng, lại chờ cho miễn sống lâu, ai kêu bằng chó bằng trâu cũng ừ. Lại trời, chăm lại là trời ơi, trông cho trong ruộng ngoài khơ được mùa. Và có nhiều cái câu ca dao tục ngữ khác nói về ơn của trời hay là ơn điển của Đức Chúa Trời, mà nói theo cái nghĩa của cơ đốc nhân chúng ta đó, ân sủng của Đức Chúa Trời, phải không? Và có nhiều câu ca dao tục ngữ khác, và nó đụng đến mọi lãnh vực ở trong đời sống của chúng ta. Thưa các bạn chị em, cho nên bắt đầu năm 2022 này, trong 2 tháng đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau học một loạt bài học, khoảng từ 6 đến 8 bài học, là với một cái chủ đề chung gọi là ơn trời. Tôi dùng cái chữ ơn trời, tiếng Anh là God's Grace, mà theo chúng ta trong Chúa thì mình nói là ân điển của Đức Chúa Trời. Nhưng mà tôi dùng cái chữ ơn trời để cho mọi người, để có thể có hiểu hơn nhiều hơn. Và hôm nay là bắt đầu cái bài đầu tiên. Thì trong cái bài đầu tiên chúng ta mới vừa nghe chị Hằng đọc ở trong Router đoạn 1 từ câu 1 câu 5, chúng ta sẽ dựa vào sách Router để học về ơn của trời hay là ơn của Đức Chúa Trời ở đây. Thì hôm nay cái đề tài hay là cái tựa đề của cái bài học đầu tiên hôm nay là ơn trời trong những thời điểm khó khăn hay là ơn trời trong sự khó khăn ở đây. Có người nói là khi những thì giờ khó khăn đến đó, thì hãy trở nên một học trò hơn là một nạn nhân. Như ông là Jim Warren, ông nói nhiều năm về trước, ông nói là một phút suy nghĩ sẽ giúp cho chúng ta hay sẽ bày tỏ sự khôn ngoan của những cái câu nói của chúng ta. A moment's thought will show the wisdom of words. Thí dụ như một nạn nhân nói tại sao điều này xảy ra cho tôi, nhưng mà một học sinh sẽ nói hay là một học trò sẽ nói là tôi học được điều gì ở đây, ở trong điều này. Một nạn nhân phàn nàn là anh ta bị đối xử không công bằng, nhưng mà một học trò cảm tạ Thiên Chúa vì anh không bị đối xử như là anh đáng bị đối xử. Một nạn nhân cố gắng trả đũa lại với những người làm đau lòng mình, nhưng mà một học sinh hay là một học trò đó tìm kiếm sự phục vụ người khác ngay cả ở giữa sự khó khăn của mình. Một nạn nhân tin rằng là trò chơi của đời sống chồng chất lên để chống nghịch lại mình, Nhưng mà một học sinh hay là một học trò thì tin vào Thiên Chúa đang hành động ngay cả trong những hoàn cảnh, ở trong những hoàn cảnh tệ hại nhất ở trong đời sống. Và đúng vậy thưa các ông bà anh chị em, mình nếu chúng ta suy nghĩ đó, chúng ta có sự thông suốt đó, thì chúng ta có thể nghĩ ra có hàng trăm hàng ngàn những cái sự so sánh khác nhau giữa một nạn nhân và một học trò thưa các ông bà anh chị em. Chúng ta có điều chúng ta để ý đây đó, chúng ta không thể kiểm soát được điều gì xảy ra cho chúng ta, không thể kiểm soát được. Nhưng mà chúng ta có thể luôn luôn chọn cách để chúng ta đáp lại những gì xảy ra chúng ta. Chúng tôi xin nhắc lại cho chúng ta hiểu đó, chúng ta nhớ đó là chúng ta không thể kiểm soát được những gì sẽ xảy ra cho chúng ta. Chuyện xảy ra mình đâu kiểm soát được quý vị phải không? Nhưng mà chúng ta có thể luôn luôn là đáp lại, cách chúng ta đáp lại như thế nào đối với những điều xảy ra cho chúng ta. Thưa các ông bà anh chị em, điều rất là quan trọng ở đây. Thường thì chúng ta không có học được những cái bài học đúng đắn, những bài học tốt, cho đến khi nào chúng ta có thể nhìn lại thấy cách mà Đức Chúa Trời đã hành động ở trong đời sống chúng ta qua những cái chuyện xảy ra trong đời sống chúng ta, phải không? Thường là như vậy thưa các ông bà anh chị em. Cho nên đây là cái điều mà xảy ra cho một người phụ nữ rất là quen thuộc ở trong Kinh Thánh mà chúng ta mới vừa nghe chị Hằng đọc đó, tên là Naomi. Chúng ta tìm thấy tên của bà ở trong sách Ruter, là một cái câu chuyện, sách Ruter là một câu chuyện về tình yêu, bắt đầu với sự đau thương, bắt đầu với sự đau đớn, nhưng mà kết thúc với sự vui mừng, kết thúc với hạnh phúc thưa các ông bà anh chị em. Chúng ta sẽ cùng nhau học ở đây. Sách Ruter chỉ có 4 đoạn thôi, rất là ngắn và chỉ tổng cộng là 85 câu Kinh Thánh mà thôi. Nhưng mà bao trùm một cái phạm vi rất là rộng lớn của những cái cảm xúc của con người. Như tôi nói là bắt đầu sự đau thương, sự đau lòng, nhưng mà rồi di chuyển đến những cái tình tiết, những cái câu chuyện trữ tình, rồi cuối cùng là đem đến hạnh phúc trong cái câu chuyện này thưa các ông bà anh chị em. Suốt cái chặng đường chúng ta khám phá đó là Đức Chúa Trời luôn luôn ở đằng sau cái câu chuyện hay là những cái tình tiết ở trong đời sống của Naomi Ruter cũng như cho của chúng ta trong ngày hôm nay thưa các ông bà anh chị em. Xin Chúa giúp cho chúng ta có thể hiểu được. Chúng ta để ý 5 câu đầu tiên hồi nãy chị Hằng đọc cho chúng ta đó, cho chúng ta thấy cái bối cảnh đó, cái bối cảnh là như thế nào. Ở trong đời các quan xét, đời các quan xét là cái sách các quan xét trước đó thôi thưa các ông bà anh chị em. Có một người tên là Bethlehem ở xứ Giu-đê, phải không, cùng với vợ mình, ông này tên là Elimelech, phải không, cái vợ mình là Naomi. Bởi vì trong xứ bị đói kém, xứ Giu-đa bị đói kém, cho nên cùng vợ với hai con trai tên là Mạc-lôn và Kileon á, đi qua là người Ephrat, đi qua bên Moab để tạm trú ở bên đó. Nhưng mà qua đó không bao lâu thì ông qua đời, để lại một người vợ mình bị góa, hai đứa con trai không có gia đình, không có cha. Rồi sau đó một thời gian ngắn thì hai người con trai lập gia đình. Rồi trong Kinh Thánh lập gia đình với hai người nữ người Moab không phải người Do Thái, tên là Orpa và Ruter. Rồi sau đó không bao lâu cả hai người con trai đều qua đời cả, và để lại chúng ta thấy một cái thảm kịch rất là đau thương ở đây thưa các ông bà anh chị em. Mình xin Chúa giúp cho chúng ta có thể hiểu ở đây. Từ cái câu chuyện này đó, nó có ba điều mà rất là quý báu mà sẽ giúp cho chúng ta có thể điều khiển hay là lèo lái được những cái thời điểm khó khăn ở trong đời sống chúng ta mà chúng ta sẽ đối diện. Cái điểm thứ nhất đó, chúng ta có thể ghi xuống ở đây, mình không có PowerPoint bữa nay. Cái điểm thứ nhất á, tiếng Anh gọi là hard times may happen at any time, có nghĩa là những cái sự khó khăn hay là những thời điểm khó khăn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đây là điều mà chúng ta dễ hiểu rồi, dễ hiểu không cần thể quan chúng ta phân tích nhiều. Ở trong sách Ruter đó, mở đầu cho chúng ta lấy một cái chú giải mà nó neo chặt, nó là một cái chiếc neo chặt cái câu chuyện này tại một cái thời điểm rất là cá biệt ở đây. Trong cái thời vua, thời các quan xét thì một cái nạn đói xảy ra cho xứ Giu-đê. Cái câu này có nghĩa rằng là cái sau khi cái sự qua đời của Giô-suê đó, là bước qua cái thời của các quan xét, và trước khi Ruter là tới Samuel, là trước khi Saul lên làm vua ở đây. Khi chúng ta đọc sách các quan xét đó thì chúng ta thấy là sẽ bị lôi cuốn vô là cái thời điểm bị loạn luân, nhưng mà không hẳn là như vậy, là bởi vì trong sách các quan xét là xứ Do Thái, người Do Thái không có ai lãnh đạo cả, họ cứ chọn các quan xét thôi. Cho nên mỗi lần mà có một quan xét đó thì là người ta thờ phượng Đức Chúa Trời. Mà khi cái vị quan sát đó qua đời đó, thì họ lại quay lưng, họ đi thờ phượng, thờ hình lại tượng khác. Cứ như vậy hoài, nó thành một cái cycle, nó thành một cái sự quay vòng vòng, là cái sự vắng lời, rồi không vắng lời, rồi bị đón phạt, rồi đau thương xảy ra, rồi thất vọng, rồi bắt đầu trở lại với Đức Chúa Trời. Cái câu chuyện là như vậy. Là bởi vì trong sách Phục Truyền Luật Lễ Ký đó, thưa các bạn chị em, trong đoạn 28 câu 24 đó, Chúa, suốt cái đoạn 28 luôn, ngày câu 24, Chúa dùng Môi-se để cảnh cáo dân Do Thái lúc bấy giờ, là nếu mà họ từ chối không vâng lời Đức Chúa Trời đó, thì Ngài sẽ rủa xả xứ. Và đúng là như vậy, chuyện nó xảy ra. Chúng ta thấy trong Kinh Thánh đoạn câu 24 nói là thay vì mưa, Đức Giê-hô-va sẽ khiến cát và bụi từ trời xa xuống trên đất ngươi, cho đến chừng nào ngươi bị hủy diệt. Điều này có nghĩa là trong cái sự đói kém ở trong đất hứa đó, là không phải là một cái chuyện ngẫu nhiên xảy ra, không phải thình lình xảy ra, giống như là những cái nan đề xảy ra trong đời sống, không phải tất cả đều là thình lình xảy ra, không phải là ngẫu nhiên xảy ra. Đối với Đức Chúa Trời, thưa các ông bà anh chị em, đối với chúng ta thì có thể có những chuyện ngẫu nhiên, nhưng mà đối với Chúa Trời là không có cái ngẫu nhiên xảy ra, thưa các ông bà anh chị em. Ở đây chúng ta để ý đó, ở đây Chúa cho chúng ta nói rằng là chỉ là một cái sự thảm họa, không phải là một cái sự ngẫu nhiên, mà Chúa, Đức Chúa Trời dùng cái sự đói kém hay là những cái khó khăn thử thách xảy ra đó để gỡ một thông điệp, gỡ một cái thông điệp, một cái message cho dân sự của Chúa ngày xưa và cho chúng ta trong ngày hôm nay. Nếu mà có người hỏi là chúng ta nghĩ rằng là Đức Chúa Trời có nói với chúng ta hay là có phán với chúng ta hôm nay không, thì quý vị sẽ trả lời làm sao? Tôi tưởng rằng là chúng ta cần phải nói với cái người hỏi mình là như vậy, là anh đừng có lo, chị đừng có lo điều đó, đừng có lo về điều đó, bởi vì Đức Chúa Trời có số điện thoại hay là có số phone của tất cả mọi người chúng ta, và Chúa có thể gọi anytime, mà Chúa để trong speed dial nữa, có nghĩa là chỉ cần bấm số 1 là gọi là bà Tín, bấm số 2 là ông Tâm, bấm số 3 là ông Trương Công Bình, bấm số 4 là ông Quỳnh Trân Hùng, bấm số 5 đó, Chúa cái speed dial là như vậy đó, và Chúa có thể gọi anytime, chúng ta không ngừng Chúa được. Không thể nào mà Chúa gọi cái nói ô Chúa phải đợi con thời gian lâu cái đã rồi con mới, Chúa phải đợi nha. Không, chúng ta không thể nào nói như vậy được, thưa các ông bà anh chị em. Phải không? Chúng ta đâu có ai ngờ là Covid-19 xảy ra đâu, 2 năm trước quý vị phải không? Và Covid xảy ra cho đến ngày hôm nay vẫn còn, mặc dù nó bắt đầu nó cái cường độ của nó không có nặng giống như ngày xưa nữa. Nó nhẹ, nhưng mà đâu có ngờ là trong vòng 2 năm nay nó thay đổi cả hết tất cả cái cách sống của con người chúng ta không? Ngày xưa chúng ta chỉ khi đi về Việt Nam hoặc là đi qua những cái xứ mà bị ô nhiễm môi trường nhiều, chúng ta mới thấy người ta đeo mặt nạ chứ, phải không? Hoặc là ai đi bệnh viện á, vô bệnh viện á mà phải vô phòng mổ thì mới thấy bác sĩ đeo mặt nạ để mà mổ xẻ mình, để họ giữ cái sự khỏi có bị virus của người, phải không? Mà đâu ngờ ngày hôm nay tất cả hầu như mọi người chúng ta đang wear mặt nạ hay là wear cái khẩu trang để quý vị phải không? Nó ảnh hưởng đến cả thế giới chúng ta mà không biết là sẽ đến bao lâu. Có thể bây giờ nó trở thành giống như là một cái tâm lý vậy đó. Cho dù bây giờ dịch nó qua đi nữa, nhưng mà chắc chắn thế nào cũng vẫn có nhiều người vẫn sẽ đeo khẩu trang cho nó chắc ăn. Lỡ có cái bây giờ Covid-19 không đến mà tới là cái Covid của 20 mấy nó đến sao quý vị không biết không? Cho nên thế nào sẽ cũng có người sẽ đeo cái khẩu trang luôn, chắc là suốt đời luôn đó, thưa các bạn chị em, phải không? Cho nên chúng ta thấy để ý điều đó đó. Cái điều quan trọng ở đây đó, ở trong Kinh Thánh Chúa nói nè, Chúa Giê-xu nói đó, là bởi vì chúng ta vẫn còn sống trong cái thế gian đầy tội lỗi này, phải không? Cho nên Chúa Giê-xu trong cái lời cầu nguyện trong đoạn sách 17, trong văn cầu nguyện đặc biệt lắm, xin Chúa, con không xin cha, con không muốn cầu nguyện cho cha cắt họ ra khỏi thế gian, nhưng mà xin Chúa cho họ đừng giống như là giữ họ khỏi mọi điều ác. Có nghĩa là thế gian này là tội lỗi. Cho nên Kinh Thánh trong văn đoạn 16 câu 33, Chúa cũng chính Chúa Giê-xu cũng nói là các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa không ngừng chỗ đó. Nếu Chúa ngừng chỗ đó là chắc mình chết hết rồi. Không, chắc chết hết rồi. Nhưng mà Chúa nói là nhưng cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Cảm ơn Chúa điều đó, thưa các bạn chị em. Nhưng mà chúng ta sẽ học cái đó trong tương lai. Nhưng mà bây giờ đó chúng ta để ý đó, con người chúng ta trong mọi thời đại đều chứng kiến những hoạn nạn khó khăn trong đời sống. Không có một thời đại nào mà không chứng kiến những khó khăn hoạn nạn xảy ra trong đời sống, thưa các ông và anh chị em. Và nhất là trong Kinh Thánh, nếu chúng ta đọc lời của Chúa trong phần Tân Ước về trong đến Khải Huyền đó, thêm những sách khác đó, Chúa nói là ngày Chúa Giêsu gần đến chừng nào, có nghĩa là ngày tận thế gần đến chừng nào thì tội lỗi hay là hoạn nạn càng gia tăng. Nhưng mà cảm ơn Chúa, cũng Kinh Thánh Chúa không ngừng chỗ đó. Chúa nói mà tội lỗi càng gia tăng thì ân điển của Chúa hay là ơn của Ngài sẽ còn hơn gấp bội nữa. Cảm ơn Chúa điều đó, thưa các ông bà anh chị em, chúng ta có hy vọng, quý vị phải không? Cho nên bởi vì cái đề tài của tôi là ơn trời trong những sự khó khăn hay trong những thời điểm khó khăn như vậy đó. Cho nên chúng ta để ý ở đây, đến cái điểm này, điểm đầu tiên chúng ta phải nhớ là sự hoạn nạn hay khó khăn, những thời điểm khó khăn là xảy ra bất cứ lúc nào. Và chúng ta một lát chúng ta đến cái thời điểm thứ, cái điểm thứ ba, chúng ta thấy cái phước hạnh của Chúa rất đặc biệt ở đây, thưa các ông bà anh chị em. Nhưng mà chúng ta phải đi qua cái điểm thứ nhì. Điểm thứ nhì là hard times force us to make hard choices. Những cái thời điểm khó khăn hay là những sự khó khăn buộc chúng ta phải có những cái quyết định hay là những cái sự lựa chọn khó khăn, rất là khó khăn ở đây. Nếu mà chúng ta là Elimelech, khi mà bị đói kém thì ảnh hưởng đến gia đình của mình thì chúng ta làm gì? Chúng ta nhớ nha, những cái vùng đất xung quanh của xứ Bethlehem hay xứ Judah lúc bấy giờ đó, ở Moab, ở Ammon, ở xung quanh đó là những vùng đất phì nhiêu đó, những vùng đất tốt phì nhiêu đó. Cho nên nếu người ta nói, nếu mà một người đàn ông ngày xưa, ngay cả ngày hôm nay cũng vậy, nếu mà mình siêng năng sốt sắng làm việc tốt thì tất cả những gì mình thu hoạch có thể nuôi sống cả gia đình mình mỗi năm luôn, cũng không sao cả, không ai cần phải đi làm, chỉ một người đàn ông thôi. Vì vậy khi đói kém xảy đến thì sao quý vị? Thì giống như Elimelech thôi. Chúng ta thấy mà đói kém, bây giờ đằng kia nó đang tốt thì làm gì? Chúng ta phản ứng mình là gì? Chọn sẽ dọn gia đình mình qua đó, phải không? Rồi chắc chắn là như vậy rồi, đó là đơn sơ rồi. Nếu sự đói kém không xảy ra thì chắc chắn ông sẽ không có đi, hoặc là ông sẽ ở Jerusalem hay ở Bethlehem lâu dài hơn, phải không? Nhưng mà bởi vì sự đói kém xảy ra ở đây, trong Elimelech là cái người trong Kinh Thánh nó gọi là người Ephrathai đó. Mà nếu chúng ta nghiên cứu đó, Ephrata là tên cũ của thành Bethlehem, là của những người Ephrata. Vì vậy qua cái phần giới thiệu này chúng ta biết Elimelech có thể là đến một dòng tộc nổi bật ở đây, vì tên của thành phố mang tên của dòng tộc của ông, phải không quý vị? Cũng giống như là bây giờ ở đây mình nói đến Bellevue là cái chỗ mắc nhất ở vùng Washington của chúng ta, nói đến Beverly Hills, California là một trong những nơi là đắt đỏ, San Francisco, phải không? Nếu nói đến những cái nơi nổi tiếng như vậy đó, dĩ nhiên không phải là ai sống trong những cái nơi giàu có nổi tiếng như vậy thì cũng là giàu có hết, không phải là như vậy, cũng thiếu gì người nghèo. Chúng ta đi khắp nơi ở vùng Washington này cũng là cái tiểu bang có thể gọi là đắt đỏ thứ nhì của nước Mỹ, đây có nhiều người vô gia cư hay là những người nghèo lắm, phải không quý vị, phải không? Nhưng mà ở đây đó, cho chúng ta thấy đó, cái chỗ này nó nói một phần nào cho chúng ta biết cái lai lịch của gia đình của Elimelech ở đây. Trong những câu đầu chúng ta thấy đó là Kinh Thánh cho việc cái dọn qua Moab thì là ok, cho nên họ mới kiều ngủ bên đó, phải không? Có lẽ là việc đói kém của Bethlehem không có còn trong trí óc họ nữa khi họ xé đồ năm hai năm đầu rồi. Trong Kinh Thánh không nói rõ là khi nào ông chết, khi nào ông sau đó thời gian ngắn thôi Elimelech qua đời, không có biết rõ là ông vì lý do nào ông chết, mà chết lúc nào nữa. Để lại Naomi trở nên gó bộ và hai người con trai không có cha. Rồi sau đó hai người con trai lập gia đình với Orpa và Ruth, là hai người nữ Moab chứ không phải người Do Thái. Rồi cũng không bao lâu hai người con trai nối gót cha của mình qua đời. Rồi để lại cũng bị chôn ở bên Moab. Mà trong Kinh Thánh nó trong vòng 10 năm. Trong vòng 10 năm có hai cái đám cưới mà ba tới cái đám tang. Ba cái đám tang, thưa các ông bạn chị em. Có một người đọc một câu chuyện kể về một người phụ nữ. Bà này bà biết cái giờ mình sắp lìa khỏi thế giới cũng gần rồi, cho nên bà tự viết cái tờ cáo phó cho mình, cho chính mình, và với một câu vắn tắt thôi. Trong 69 năm sống trên đời này, bà chỉ viết một câu vắn tắt thôi, là tôi được sanh ra, tôi nháy mắt và cuộc đời tôi chấm dứt. I was born, I blinked, I am gone. nói câu ngắn gọn như vậy thôi, thưa các ông bà anh chị em. Và đúng là như vậy, quý vị ơi, ai trong chúng ta cũng không biết tương lai sẽ ra như thế nào, quý vị phải không? Bà này còn 69 chứ tôi mới chưa tới 60 mà, không biết có đợi tới 69 không nữa, mình cũng không dám nói tới đó, phải không quý vị? Nhưng mà chúng ta thấy nó xảy ra anytime, thưa các ông bà anh chị em. Câu 1 cho chúng ta thấy đó, cái dự định của Elimelech á, là đi qua bên xứ đó để mà chỉ tạm trú thôi, tạm trú để sinh sống một thời gian thôi, thưa các ông bà anh chị em. Dĩ nhiên ông không có dự định rời khỏi Judah mãi mãi đâu. Đây là một cái sự dọn nhà tạm thời qua xứ ngoại bang thôi, vì xứ mình bị đói kém, phải không? Vì vậy cho nên chúng ta thấy Kinh Thánh dạy rất là rõ là người, nhưng mà chúng ta để ý đó, Kinh Thánh dạy rõ về phân biệt rõ người Do Thái với lại người Moab hoặc là những người xung quanh. Nếu chúng ta đọc Kinh Thánh chúng ta biết điều đó rồi. Tất cả những người ngoại, những người không phải là người Do Thái đó, gọi là ngoại bang, mà đa số họ hầu như là tất cả họ là nghịch lại Đức Chúa Trời, và họ thờ hình tượng, họ thờ hình tượng và có những cái lối sống rất là tội lỗi và dâm dục ở đây. Cho nên Chúa không cho người Do Thái có liên hệ với những người ngoại. Phục truyền Luật Lễ Ký nói, đoạn 23 câu 3 câu 6 nói, dân Ammon và dân Moab sẽ không được phép vào hội Đức Giê-hô-va hay là Đức Chúa Trời đó, dầu đến đời thứ 10 cũng chẳng hề bao giờ vào được. Chọn đời ngươi chớ hề cầu sự bình an hoặc sự ích lợi cho chúng nó. Kinh Thánh nói rất là rõ, thưa các bạn anh chị em. Tôi thiết tưởng rằng là Elimelech đó không có cái dự định, dĩ nhiên không có cái dự định là rời khỏi Đức Chúa Trời, xa cách Chúa luôn, đi qua cái xứ khác là trở thành những người thờ hình lại tượng đâu. Nhưng đây chỉ là một cái sự, nhưng đây là một cái sự gọi là di chuyển, moving rất là liều lĩnh, rất là risky ở đây. Chúng ta thấy trong Kinh Thánh đó, chúng ta để ý đó, Moab đó là bắt đầu từ gia đình của ông Lot, là cái sự liên hệ bất chính của ông Lot với hai con gái của mình, cho nên mới gây ra một cái xứ Moab ở đó trong Sáng Thế Ký đoạn 19. Nếu chúng ta có thời giờ chúng ta đọc ở đó, Lot đã rời khỏi cái quê hương phước hạnh của mình để sống giữa dân ngoại, giữa cái ở phía đông ở biển chết đó. Thì gia đình của ông bị ảnh hưởng thờ hình lại tượng và lối sống dâm dục của người Moab. Tôi nghĩ Elimelech hiểu được cái sự liều lĩnh táo bạo khi mà ông có cái quyết định đi qua bên Moab ở đây. Cho nên trong tâm trí của ông là bởi vì kinh tế gia đình, cái lý do chính đáng, quý vị phải không? Bởi vì kinh tế gia đình, mà ông đâu có ngờ đâu, vì kinh tế gia đình đi kiếm sống mà ông lại mất mạng. Và ông mới vừa tìm được cái nơi ở tạm thôi, mà ông đâu có ngờ là cái nơi chôn ông luôn đâu, phải không quý vị? Cho nên điều chúng ta nên phải ghi nhớ rằng, tôi muốn đọc tiếng Anh ở đây đó, rồi tạm dịch cho quý vị đây là: We are not free to disobey without consequences. Chúng ta không phải tự do không vâng lời mà không gánh lấy hậu quả. Chúng ta nhớ điều đó nha, chút xíu tôi sẽ lặp lại cái chỗ đó. Ông Geoff Thomas, ông nghiên cứu cái mẫu chuyện này đó, thì ông đưa ra ba bức tranh với ba câu thôi. Ông nói về người Do Thái đó, lúc bấy giờ đó, ông nói là nan đề ở Do Thái không phải là thiếu bánh ăn, mặc dù là đói kém mà không phải thiếu bánh ăn. Nan đề là thiếu sự vâng lời của Đức Chúa Trời. Đây không phải là sự đói kém lần đầu tiên xảy ra trong xứ đượm sữa vào mặt, mà cũng sẽ không phải là cái lần cuối cùng mà thôi. Nhưng mà chúng ta thấy bởi vì không vâng lời ở đây, giống như có một người được mời đến trường của một cái trường Cơ Đốc để nói về cái tầm quan trọng của sự vâng lời cho các em học sinh ở đây. Thì cái ông này ông đề cập về những luật lệ các em phải vâng lời như thế nào. Thí dụ như những luật lệ trong trường đó, là mấy em phải bận đồ như thế nào, tại trường Cơ Đốc mà, phải bận đồ như thế nào. Rồi mấy em phải cảm ơn Chúa cho có internet rồi. Luật lệ như thế nào, rồi các em phải là những cái giờ giới nghiêm, những cái giờ let me do it. I know the number. Những cái giờ giới nghiêm hay là những cái quần áo như thế nào đó. Thì ông mới hỏi là mấy em có đồng ý những cái luật lệ đó không? Thì chỉ có một vài em đồng ý thôi. Nhưng mà cái câu trả lời chưa hẳn là đúng. Và ông nói là cái điều quan hệ ở đây đó không phải là các em thích hay là không thích những luật lệ ở trong trường. Không phải là các em thích hay là không thích những luật lệ trong trường. Nhưng mà cái câu hỏi tối hậu đó là các em sẽ vâng lời những luật lệ đó hay là không. Các em tự do bày tỏ ý kiến của riêng mình, nhưng các em không có tự do để không vâng lời mà không có những hậu quả. Là cái câu tôi nhắc lại hồi nãy đó. Động cơ là cái điều quan trọng, nhưng trong thực tế của đời sống đó, vâng lời là điều quan trọng hơn. Cái động cơ của Elimelech là vì kinh tế, đem gia đình của mình qua xứ Moab, qua xứ ngoại bang, mà cái xứ bên đó là thờ hình lại tượng sẽ ảnh hưởng đến đời sống của mình rất là dễ. Động cơ là tốt để lo cho gia đình. Nhưng mà thưa các bạn chị em, cái điều vâng lời là quan trọng hơn, thưa các bạn chị em. Cho nên bởi vì tín đồ chúng ta đó, theo Chúa là chúng ta phải sống bởi đức tin, chứ không phải là bởi cái nhìn của con người chúng ta, thưa các bạn chị em. Có người nói, God is rich in grace and his pockets are deep and full of mercy. Tạm dịch là ân sủng hay là ơn của trời hay là ơn của Đức Chúa Trời là dồi dào, rất là dồi dào. Cái túi đựng của Ngài đó rất là sâu, đầy sự thương xót ở trong đó, đầy sự thương xót trong đó. Cho nên chúng ta không thể nào chạy khỏi những nan đề trong đời sống của mình, thưa các ông bà anh chị em. Nan đề nó sẽ chạy theo chúng ta, chắc chắn là như vậy rồi. Thay đổi một cái bối cảnh không có chắc chắn là mang lại sự thay đổi của tấm lòng. Thay đổi một bối cảnh không có chắc chắn mang lại sự thay đổi tấm lòng. Chúng ta như thế nào lúc trước thì lúc bây giờ cũng như vậy thôi, thưa các ông bà anh chị em. Bất cứ nơi nào chúng ta đi, chúng ta luôn có cái cảm giác thúc đẩy rằng là ô, nếu mà mình thay đổi cái gì mới mới đó thì chắc là cái hoàn cảnh nó sẽ tốt hơn, quý vị phải không? Chưa hẳn là như vậy, có thể đúng một phần nào thôi. Chưa hẳn là như vậy. Chúng ta muốn có một gia đình mới, chúng ta muốn có một công việc làm mới, một cái nghề nghiệp mới, chúng ta muốn mơ sẽ dọn vào một căn nhà mới, ở một cái làng xóm mới. Nếu hội thánh thấy không có điều gì mình thích, rồi chúng ta cũng muốn có một người lãnh đạo mới. Chúng ta có cứ nghĩ là khi chúng ta bắt đầu điều gì mới thì mọi việc sẽ tiến triển hơn. Chưa hẳn là như vậy. Chưa hẳn là như vậy, thưa các ông bà anh chị em. Điều này không hoàn toàn là sai, mà cũng không hoàn toàn là đúng, thưa các ông bà anh chị em. Thật ra chúng ta đang sống trong một cái thế giới thay đổi một cách cực kỳ, một cách cực kỳ cao độ, quý vị phải không? Thay đổi liên tục. Hồi xưa là mỗi hàng năm thay đổi, rồi hàng tháng, rồi hàng ngày. Bây giờ là hàng, không phải là hàng giờ nữa, mà là hàng giây, thưa các ông bạn chị em. Cái sự thay đổi rất là nhanh chóng, rất là cực kỳ cao độ ở đây. Nhưng mà cái sự thay đổi là một cái lý cớ của nhiều khi chúng ta đối diện với những nan đề trong đời sống, chạy khỏi những nan đề mà ít khi nào làm cho tình hình tốt đẹp hơn, thưa các ông bạn chị em. Chúng ta phải đối diện với những nan đề. Elimelech nghĩ ông đến Moab cho đến khi sự đói kém sẽ qua, và rồi ông sẽ đem gia đình mình về trở lại. Nhưng kết quả là như thế nào, quý vị? Để lại ba cái ngôi mộ ở bên xứ Moab. Và bởi vì quyết định sai lầm của ông, không bao giờ mang ông và hai đứa con trai về lại quê hương được. Đó là cái điểm thứ nhì chúng ta để ý. Thứ nhất là những khó khăn thử thách sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. Và những khó khăn thứ nhì là những khó khăn thử thách nó sẽ đưa chúng ta đến cái sự làm những cái quyết định rất là khó khăn, mà chúng ta phải nhờ ơn Chúa hết sức là cẩn thận, phải vâng lời Đức Chúa Trời một cách triệt để, thưa các ông bạn chị em. Và cái điểm thứ ba đó chúng ta học đó là thời điểm khó khăn chuẩn bị cho chúng ta một công việc vĩ đại của ân điển. Hard time prepare us for a great work of grace. Ông Oswald Chambers viết về cái đề tài là The Dance of Circumstance. Circumstance tôi dịch tạm dịch là sự nhảy nhót của hoàn cảnh. Ý của ông là bàn tay của Đức Chúa Trời làm việc qua những cái biến cố dường như là ngẫu nhiên hay là không ngẫu nhiên. Ông mới nói là ai là người dấy lên các quan sát? Chính Đức Chúa Trời, quý vị phải không? Phải không? Ai là người cho phép sự đói kém xảy ra? Ông nói chính là Đức Chúa Trời. Ai là người cho chuyến đi qua Moab được bình an toàn? Cũng chính là Đức Chúa Trời. Ai là người cho phép ba người đàn ông ở trong gia đình sẽ chết? Cũng là Đức Chúa Trời, thưa các ông bà anh chị em. Chúng ta biết theo Kinh Thánh Đức Chúa Trời không có nói chuyện trực tiếp với Elimelech, nhưng bàn tay của Ngài, bàn tay không thấy của Chúa đó, invisible hands của Chúa đó, di chuyển ở ngoài đằng sau trong mọi cái biến cố trong đời sống của Elimelech và của chúng ta, thưa quý vị. Chúng ta có thể nói thế nào về đời sống của mình, nhưng mà đừng quên rằng Đức Chúa Trời đang xem xét mọi việc ở trong đời sống chúng ta rất là tỉ mỉ. Không có điều gì có thể qua khỏi bàn tay của Chúa hay là qua khỏi mắt của Chúa được. Nhưng mà ở đây cảm ơn Chúa, ở đây tôi không muốn nói là cái điều không tốt lành, Nhưng mà bởi vì Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh là Chúa là giao lòng thương xót. Cho nên nếu chúng ta đặt cái đức tin của mình hoàn toàn triệt để 100% thấu nó liền cho Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự chăm sóc, sự chúc phước, sự ban ơn và những gì Chúa hứa sẽ xảy ra trong đời sống chúng ta. Amen. Đó là cái điều chắc chắn thưa các ông bà anh chị em. Khi gia đình của Elimelech rời khỏi Bethlehem thì có 4 người, 3 ông, 1 bà: Elimelech, Naomi, Mahlon và Kilon. Nhưng Naomi đã chôn 3 ông ở gần sườn núi của Moab. Và khi Naomi thảo luận cái hoàn cảnh đau thương này với hai con dâu mình đó, thì bà tuyên bố trong cái câu số 13, tuần sau mình học cái câu đó, nhưng mà tôi đọc lại câu số 13 ở đây đó. Bà nói với hai con dâu rằng là: chúng con há lại muốn đợi cho đến chúng nó lớn khôn và không thấy chồng, không lấy chồng khác hay sao? Không, hỡi chúng con, nỗi sầu thảm của mẹ cay đắng muôn phần hơn của chúng con, vì tay của Đức Giê-hô-va đã dơ ra hại mẹ. Hai người này muốn đi về lại quê hương với lại Naomi. Khi bên nghe nói bên xứ là ok trở lại rồi, bà Naomi mới đi về, rồi thảo luận với nhau. Tuần sau mình sẽ học cái đó luôn. Nhưng mà bà nói là thôi không có đâu, giờ mẹ đó còn không cách nào có đứa con ruột nữa rồi, không cách nào gả cho con, theo cái luật là có thể lấy em của mình, bây giờ không có rồi, thôi đi theo mẹ làm chi cho khổ, phải không? Bởi vì bàn tay của Đức Chúa Trời dơ ra hại mẹ. Bà nói rất là rõ ràng đây thưa các bạn chị em. Vì vậy thì trong cái ý nghĩa nào mà Naomi chuẩn bị cho một cái công việc vĩ đại ân sủng qua cái lời nói này thưa quý vị? Lúc bấy giờ bà vẫn ở Moab, bà đối diện sự mất chồng mất con của mình, phải không? Rồi bây giờ có hai con dâu lại cũng bị là gó luôn, mà bà biết là nếu mà đi theo bà là chỉ khổ thôi, phải không? Cho nên bà nói những cái lời đó. Thật ra thưa các ông bà cho em, bà là người gó bộ lớn tuổi, ở chung với hai người gó bộ trẻ hơn, thật ra không có tốt lành gì cả, không có giúp được gì nhiều, mà có thể sẽ đem sự đau thương hay là buồn hay là khổ cho con hai dòng mình nữa. Có thể chúng ta có thể để một cái chữ trên cái câu chuyện này là thất vọng của Naomi đó. Thất vọng phải không quý vị? Là bà bị ở Moab rồi bà trở nên gó bộ, vô vọng, không có đứa con trai ruột nào nữa, rồi hai con dâu không phải là người Do Thái nữa, bà thấy cũng không phải là người Do Thái nữa rồi, chúng chắc chắn là như vậy rồi, là người Moab, mà theo bà đó thì không có tương lai gì cả. Mà hay ngay cả hai con dâu cũng vậy, nếu mà muốn sống với bà, thưa các ông bà anh chị em, chúng ta thấy đó, chúng ta để ý đây đó, trong cái phần thử thách chúng ta thấy trong cái câu chuyện Ruter đó, là chúng ta biết câu những chuyện khác đó, trong Kinh Thánh đó, chúng ta để ý đây, đối diện cùng một nan đề. Thí dụ như Joseph đi, con của Jacob, ông Joseph đâu có nghĩ rằng là đâu có nghĩ tương lai mình sẽ như thế nào, rồi cái kết cục đầu tiên là ông bị mấy anh của mình đáng lẽ bị giết rồi, nhưng bị quăng xuống hố, rồi sau đó bán đi nô lệ, rồi ông ở trở thành nô lệ, rồi trong nhà của ông quan thì về Potiphar, rồi ông bị vu oan là hãm hiếp vào vợ Potiphar, trên bị ở tù. Joseph không bao giờ nghĩ là tương lai mình sẽ như thế, là đặc biệt như thế nào, không bao giờ nghĩ chuyện đó. Nhưng mà Joseph chỉ có một điều là luôn luôn kính sợ Chúa, luôn luôn tin cậy nơi Chúa. Cho nên bao nhiêu hoàn cảnh xảy ra, bao nhiêu nữa, chúng ta thấy ổng rất là thoải mái tỉnh bơ như vậy, và cứ nhờ cậy Chúa mà thôi. Mặc dù là ông không nghĩ là ông sẽ trở nên tể tướng đâu, quý vị phải không? Ông chỉ biết rằng là Chúa sẽ bảo vệ ông thôi. Nhưng mà chúng ta đọc câu chuyện của Joseph, chúng ta biết trong Sáng Thế Ký rồi. Cho nên trong Sáng Thế Ký đó, ông Joseph chúng ta rất là thích cái câu nói của Joseph, đúng không? Joseph nói, như tôi không có để trong đây đó, ông nói một cái câu trong đây là các anh, trong đoạn 50 câu 20, các anh đã dự định cái sự gọi là hại tôi, nhưng mà Đức Chúa Trời đã có cái kế hoạch để chúc phước cho tôi, mà qua tôi nhiều người đã được còn sống cho đến ngày hôm nay. Đó là cái câu mà tôi nói tóm tắt là như vậy, đoạn 50 câu 20 thưa các ông bà anh chị em. Cho nên nếu hỏi Chúa có vẽ một bản vẽ thiết kế cho đời sống của mỗi chúng ta không, thì chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Chắc ai trong chúng ta cũng thích cái câu trả lời vâng có, nhưng chỉ có một cái copy của Chúa thôi. Mà bây giờ ở trên thiên đàng này, con muốn có cái copy đó để biết trước là chuyện gì sẽ xảy ra, để cho nó chắc ăn, phải không? Thì chắc chắn chúng ta, ai cũng muốn điều đó quý vị, phải không? Nhưng mà dĩ nhiên là quý vị biết rồi, không bao giờ chúng ta sẽ biết cái điều đó trước đâu. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng là Đức Chúa Trời là đấng yêu thương ai thì Ngài sẽ yêu cho đến cùng, quý vị phải không? Chúa hứa là Chúa sẽ làm, Chúa chúc phước là Chúa sẽ chúc phước trong bất cứ mọi khó khăn hoàn cảnh như thế nào đi nữa. Chúa vẫn là Chúa của chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Giàu giàu hay nghèo, già hay trẻ, người mới tin hay là người trưởng thành trong Chúa cũng đều giống nhau thôi. Chúng ta chỉ nhận lấy đời sống khi của chúng ta như thế nào, khi nó đến với chúng ta mỗi ngày và mỗi ngày một lần một ngày mà thôi, thưa các ông bà anh chị em. Chúng ta thấy đó, Naomi vẫn tin nơi Đức Chúa Trời. Trong cái câu nói bà nói là với hai người con dâu đó, tay của Đức Chúa Trời giơ ra hại mẹ. Ý của bà muốn nói là bà vẫn còn tin nơi Đức Chúa Trời. Là bởi vì ông chồng mình, bởi vì dĩ nhiên bà thương chồng chứ không phải thương, không thương. Bởi vì lý cớ là lo cho gia đình. Nhưng mà bây giờ cái quyết định không có khôn ngoan, không có vâng lời Chúa hoàn toàn, cho nên bị cái ảnh hưởng như vậy. Cho nên giống ý chúng ta nói là bây giờ mình chọn cái đó rồi, cho nên mình phải chịu cái hậu quả đó thôi. Nhưng mà ý bà muốn nói trong câu đó là bà vẫn tin nơi Đức Chúa Trời. Thưa các ông bà anh chị em, chúng ta nên nhớ Đức Chúa Trời giàu có trong ân sủng, và túi đựng của Ngài rất là sâu và đầy sự thương xót. Nhiều câu kinh thánh, nhiều câu chuyện trong kinh thánh cho chúng ta thấy rõ ràng điều đó. Chúa Đức Chúa Trời chúng ta giàu lòng thương xót. Đức Chúa Trời không có bỏ Naomi, mặc kệ bà nghĩ gì về Ngài đi nữa. Đức Chúa Trời có một chương trình vĩ đại chuẩn bị để bày tỏ cho bà. Bà đâu có biết là sau đó không bao lâu, thưa các bạn chị em, chính bà bồng ẵm một đứa bé ở trên đùi của bà là người sẽ trở nên ông tổ của vua David. Ông nội của vua David. Và bà đâu có ngờ rằng là Ruter là người con dâu ngoại bang của bà được ở trong dòng dõi của đấng Messiah hay là Chúa Giêsu đâu, quý vị phải không? Bà đâu có ngờ chuyện đó đâu. Sự buồn đau của Naomi trở nên niềm vui, và bà sẽ khám phá rằng nơi nào tội lỗi càng gia tăng thì ân sủng của Chúa hay là ơn trời càng bấy nhiêu, càng ngập nhiều hơn nữa, thưa các ông bà anh chị em. Chúng ta sẽ thấy những điều này trong những bài học sắp tới, thưa các ông bà anh chị em. Đây là điều mà chúng ta phải nhờ Chúa. Trong chúng ta nhớ cái câu chuyện của đứa con hoang đàn không, quý vị nhớ không, phải không? Đứa con hoang đàn, chúng ta không cần phải kể lại cho chúng ta, nhưng mà trong đây đó chúng ta biết đó, Chúa ban cho con người chúng ta có cái quyền quyết định. Vì vậy khi chúng ta chọn bất cứ quyết định nào cho đời sống của mình, Chúa sẽ không bao giờ ngăn cản. Chúng ta nhớ điều đó, Chúa sẽ không bao giờ ngăn cản sự lựa chọn của chúng ta. Nhưng mà và nhớ rằng là mỗi quyết định và mỗi hành động chúng ta chọn thì luôn luôn sẽ mang đến hoặc là kết quả hay là hậu quả, tùy theo sự lựa chọn của mình. Nhưng mà cảm ơn Đức Chúa Trời vì lòng nhân từ thương xót của Ngài, cho dù chúng ta chọn như thế nào đi nữa, Chúa sẽ không bỏ chúng ta. Ở đây tôi không có nghĩa là khuyến khích quý vị là chọn đi đường sai rồi nói là ô thế nào Chúa cũng đem mình trở lại nha, không có chuyện đó đâu á. Tôi không có ý nó là như vậy nha quý vị, nhớ là nha. Tại vì biết quý vị biết không, có những người Chúa cho cơ hội để trở lại, đứa con hoang đàn trở lại, cảm ơn Chúa. Judas Iscariot, Chúa cho cơ hội trở lại, ông không chịu trở lại. Thay vì đi đến với Chúa, ông giải quyết tự kết liễu đời của mình. Chúng ta thấy điều đó không? Chúa cho vua Saul có cơ hội trở lại. David đã nói với ông nhiều lần rồi, tôi có cơ hội giết cho vua, phải không? Ông chọn không trở lại. Cho nên thưa các bạn chị em, Chúa luôn luôn thương xót chúng ta, cho dù chúng ta chọn con đường nào đi nữa. Nhưng mà make sure, khi Chúa gõ cửa, gõ lòng mình, hãy mở đầu, mở mắt, mở lòng ra trở lại với Ngài, thì phước hạnh thương xót của Chúa ngày xưa cho chúng ta như thế nào thì cũng vậy như thế đó. Chắc chắn là như vậy, thưa quý vị. Amen. Chúng ta nhớ cái câu chuyện đứa con hoang đàn mốt mà chúng ta học về cái ý nghĩa mà ông đeo nhẫn cho đứa con hoang đàn như thế nào đó, rất là đặc biệt ở đó. Là những cái quyền, những cái đặc quyền, những cái đặc ơn gì đó ngày xưa như thế nào, bây giờ cũng như thế đó, cho dù nó đầy tội lỗi, thưa các bạn chị em. Cảm ơn Chúa điều đó. Franklin Graham là một trong năm người con của mục sư tiến sĩ Billy Graham. Chúng ta biết là mục sư Billy Graham là một vị mục sư và một nhà truyền giảng lẫy lừng trên toàn thế giới. Ông là bạn của nhiều nguyên thủ quốc gia trên thế giới, đặc biệt là bạn của nhiều vị tổng thống Hoa Kỳ, như đa số chúng ta sống ở Mỹ lâu chúng ta cũng biết điều đó rồi. Nhưng mà Franklin Graham đó, lúc còn nhỏ yêu mến Chúa, nhưng mà lớn tuổi teenager và còn trẻ trẻ đó, là chọn con đường mình vào trong con đường tội lỗi và sống một đời sống như là một đứa con hoang đàn, là không có thể gọi là không có chừa gì hết trơn đó, thưa các ông bà anh chị em. Nhưng mà đến năm 23 tuổi thì bởi ơn thương xót của Đức Chúa Trời, Chúa đã kêu ông trở lại với Ngài, với trở lại với gia đình của Ngài. Cảm ơn Chúa điều đó. Tháng 7 này ông sẽ được, ông là 70 tuổi, Thằng Bảy này là Phan Đình Quen, là 70 tuổi. Ông hiện có 4 con trai, 4, xin lỗi, 4 người con và 12 cháu nội ngoại. Tất cả đều đang hầu vị Chúa. Và từ khi ông trở lại 23 tuổi, từ đó ông đi theo cha của mình là mục sư Billy Graham để học hỏi. Và bây giờ, từ đó ông nối nghiệp cái công việc truyền giảng tin lành cứu hàng triệu triệu người. Từ đó cho đến bây giờ, thưa các bạn, chị em bà, một trong những cái cơ quan mà ông đi giúp đỡ, cơ quan thiện nguyện, đi giúp đỡ cứu nghèo, cứu đói, cứu bão, cứu này đủ thứ á, là Samaritan Purse. Quý vị vô, quý vị thấy điều đó, thưa các bạn, chị em. Cho nên thưa quý vị, trong những khó khăn, ơn trời sẽ xuất hiện nếu chúng ta mở mắt ra. Amen. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, ơn của Chúa không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ ngừng lại và sẽ đeo đuổi chúng ta luôn. Nhưng mà chúng ta không sẽ thấy ơn của trời trong sự khó khăn cho đến khi nào chúng ta ngừng lại cái đời sống, sống theo ý riêng của mình, trở lại sống theo sự vâng lời Đức Chúa Trời hoàn toàn. Amen. Xin chúng ta cùng đứng lên để cầu nguyện.